Thiện tâm, thiện hạnh sẽ có thiện báo. Tâm hạnh bất thiện sẽ mắc ác báo. Đối với cá nhân, ác báo nhỏ là thân thể chúng ta nhiễm bệnh, bị bệnh khổ. Đó là nhỏ, ác báo lớn sẽ biến thành tai nạn. Nếu đại đa số người trong xã hội tạo tác bất thiện, vấn đề sẽ nghiêm trọng. Kẻ tạo tác bất thiện rất đông. Người thật sự hành thiện gần như tìm không ra. Vấn đề bèn nghiêm trọng. Hiện thời, các nhà khoa học đã đưa ra một thông tin cho biết họ đã phát hiện một số chân tướng trong vũ trụ hiện tại. Chúng tôi đang mong sẽ có cách chứng thực. Nếu những thông tin ấy là thật, sẽ đem lại hy vọng rất lớn cho chúng ta. Các nhà lượng tử lực học phát hiện, theo phát hiện mới nhất của họ, thì những thứ được chúng ta gọi là vật chất chẳng phải là vật chất thật sự. Bản chất của vật chất là gì? Họ phát hiện bản chất của vật chất là ý niệm của con người. Chúng là huyễn tướng do ý niệm tích lũy liên tục sanh ra. Thông tin này hay lắm. Nếu thông tin này là thật, chúng ta sẽ có thể hóa giải các tai nạn trên địa cầu. Vì sao? Chúng do ý niệm biến ra. Chúng ta biết điều này giống như Kinh Phật đã dạy. Vì sao y báo xảy ra chuyện? Do ý niệm của chúng ta bất hảo, bất thiện. Trong Phật Pháp, thiện và ác có tiêu chuẩn rất rõ ràng. Thập ác là bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đôi chiều, ác khẩu, nói thêu dệt, tham lam, sân hận, ngu si, mười điều ấy là bất thiện. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác tương ứng với mười điều ấy, đối với chính mình mà nói, luận theo Trung y, nếu quý vị tương ứng với mười điều ấy, Trung y bảo quý vị đã làm hại thân thể, tổn hoại đức hạnh của chính mình, thương thân, bại đức. Nếu ngược lại, có thể tương ứng với thập thiện, tức là chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, quyết định chẳng có ý niệm tổn thương, gây hại cho hết thảy chúng sanh. Không chỉ là chẳng tổn thương, gây hại động vật, mà còn phải yêu thương, che chở chúng. Thực vật, hoa, cỏ, cây cối đều phải yêu thương, che chở chúng. Núi, sông, đại địa cũng đều phải yêu thương, che chở. Phật môn dạy đối tượng từ bi của chúng ta là mười phương cõi nước. Hiện thời, điều này được gọi là thế giới vĩ mô. Khắp pháp giới, hư không giới, chúng ta đều phải yêu thương, che chở. Câu kế tiếp nói tới di trần pháp giới. Các nhà lượng tử lực học gọi chúng là thế giới vi mô. Phải dùng kính hiển vi cao cấp để quan sát hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần. Quý vị thấy, từ thế giới vĩ mô đến thế giới vi mô, chẳng có gì không yêu thương, che chở. Thập thiện trọn khắp pháp giới, hư không giới. Thật sự đối đãi hết thảy chúng sanh bằng từ bi, thật sự là thiện ý, chẳng trộm cắp. Phải hành chẳng trộm cắp đến mức quyết định chẳng có ý niệm chiếm tiện nghi của người khác. Hễ nghĩ muốn chiếm tiện nghi một chút, đó là cái tâm trộm cắp. Tuy quý vị chưa có hành vi trộm cắp, nhưng đã có tâm trộm cắp, chẳng tốt, chẳng tà dâm, chẳng vọng ngữ. Có thể làm được hay không? Dùng cái tâm chân thành để đãi người tiếp vật, chẳng nói đôi chiều. Nói đôi chiều là khêu động đúng sai, tội ấy rất nặng. Nói theo dệt là hoa ngôn xảo ngữ. Có ý niệm lừa gạt người khác, đó là sai quấy. Ác khẩu là thốt lời thô lỗ, khiến cho người khác nghe xong cảm thấy khó chịu. Đừng nên có những điều này. Không tham, không sân, không si. Muốn làm được những điều này đôi chút, phải thật sự hiểu nhân quả. Người thật sự liễu giải đạo lý nhân quả sẽ tự nhiên có thể ước thúc chính mình. Sức mạnh ấy to hơn luân lý, đạo đức và pháp luật. Nếu chẳng tin nhân quả, sẽ như cổ nhân đã nói, danh cao lợi trọng, sẽ biết rõ mà cố phạm, vẫn phạm sai quấy, tạo tội nghiệp. Thật vậy, từ lịch sử chúng ta đã thấy, mà trong thế giới hiện tiền chúng ta còn thấy nhiều hơn nữa. Chúng tôi ở Tân Gia Ba, ngủ tại khách sạn. Ông chủ khách sạn đã bảo chúng tôi, nhân viên phục vụ của họ không ổn định. Do nguyên nhân nào? Tần Gia Ba mở sòng bạc. Sòng bạc tuyển người phục vụ, tìm những người làm trong khách sạn, trả tiền lương cho họ cao hơn 100-200 đồng, họ bèn bỏ đi hết. Chẳng phải là lợi ích rất lớn, cho quý vị một chút lợi lộc nhỏ nhặt, quý vị liền bỏ đi. Giữa người và người chẳng có đạo nghĩa, chẳng có tình cảm, chỉ mong cầu lợi lộc. Còn gì đáng sợ hơn? Chư vị hãy suy nghĩ kỹ lưỡng. Người như vậy có lòng ái quốc hay không? Mắt kẻ ấy chỉ thấy lợi lộc, địch nhân cho hắn một chút tiền, kẻ ấy liền làm hán gian, sẽ gây tổn hại cho quốc gia của chính mình. Kẻ ấy ham tiền mà. Gần đây nhất, chúng ta thấy những chuyện này phổ biến nhất trong xã hội này. Con người chẳng có đạo nghĩa. Người thật sự có đạo nghĩa thì nhân công và chủ nhân một lòng, có nghĩa khí. Xí nghiệp của chủ nhân sắp phải đóng cửa, nhân viên chẳng bỏ đi. Không nỡ lòng nhìn chủ nhân gặp nạn. Chẳng cần tiền công, vẫn làm việc tại đó. Vào thời cổ, thường thấy chuyện như thế trong xã hội, khiến cho người khác phải bội phục những công nhân ấy. Nhân viên đối với chủ là tri ân, báo ân. Thời cổ, nhà kẻ phú quý thuê người hầu, nhà ấy suy bại, người hầu đều chẳng bỏ đi. Vì sao? Có cảm tình, có nghĩa khí, chiếu cố đến cùng. Hiện thời, trên thế giới này, chẳng có người như vậy. Nói kiến lợi vong nghĩa vẫn còn dễ nghe lắm. Về căn bản, kẻ ấy chẳng có nghĩa. Lấy gì để vong nghĩa? Kẻ ấy chỉ biết có lợi, chẳng biết đến nghĩa. Vì thế, luân lý chẳng còn. Về căn bản là không biết, bất hiếu với cha mẹ, chẳng có tâm kính yêu cha mẹ. Trách móc cha mẹ, cha mẹ chẳng kiếm được nhiều hơn một chút để cho con, thậm chí sát hại cha mẹ. Xã hội hiện thời là như vậy đó. Bất kính tôn trưởng là hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện thời. Nguyên nhân khiến cho xã hội động loạn cũng là do dạy dỗ sai lầm. Dạy dỗ thế hệ kế tiếp thì trước tiên phải bắt đầu từ luân lý, đạo đức. Điều này trọng yếu lắm. Nhưng hiện thời, quý vị muốn dùng luân lý, đạo đức để dạy thế hệ kế tục, nhất định sẽ gặp khó khăn. Vì sao? Toàn thể xã hội chẳng có. Một mình nhà quý vị nói tính luân lý, đạo đức, trẻ nhỏ của quý vị ra khỏi cửa. Những thứ ấy là những thứ đã cổ lỗ, không dùng được. Trẻ có thể tin tưởng hay chăng? Nó có thể tiếp nhận hay chăng? Quý vị nói với người già 70-80 tuổi thì được, họ sẽ gật đầu, có lý lắm. Nhưng quý vị nói với kẻ trẻ tuổi, họ lắc đầu chẳng tin tưởng. Do vậy, trong xã hội hiện thực, chẳng có luân lý, đạo đức, nhân quả, mà cũng chẳng có pháp luật. Pháp luật quản trị người tốt, kẻ xấu, tìm tòi những kẻ hở trong pháp luật, nên pháp luật biến thành bảo vệ kẻ xấu. Đối với xã hội hiện tiền, trước kia Mao Chủ tịch đã nói là vô pháp, vô thiên. Đúng là như vậy. Vô pháp, vô thiên đến tình trạng ấy thì trời cao phải can thiệp, vẫn phải xen vào. Chẳng thể mặc kệ được. Trời ở đây là thiên nhiên. Thiên nhiên đem lại bệnh tật, tai nạn cho quý vị. Những bệnh tật và tai nạn ấy đều do bản thân quý vị tự làm, tự chịu, chẳng phải cho ai khác giáng xuống quý vị. Chúng ta sát hại các chúng sanh. Trong Phật Pháp đã nói tới lục đạo luân hồi. Thật ra chuyện này vốn chẳng phải do Phật Pháp nói, mà do Bà La Môn của Ấn Độ cổ xưa đã nói. Kinh Phật đồng ý với cách nói đó. Nhân tử vi dương, dương tử vi nhân. Quý vị giết con dê này, ăn thịt nó, về chết đi, đầu thai lại sanh vào trong nhân gian làm người. Nó đã chịu hết tội nghiệp làm súc sanh, lại quay về nhân gian. Người sát hại hết thảy chúng sanh, sau khi chết bèn biến thành súc sanh. Người đã chết biến thành dê. Đời này quý vị ăn nó, đời sau nó ăn quý vị. Quan quan tương báo, đời đời kiếp kiếp chẳng xong. Phiền toái quá. Vì vậy, trong kinh, Đức Phật đã dạy chúng ta, đối với những loài tiểu động vật, trông thấy chúng nó phải sanh tâm thương xót. Vì sao chúng nó phải đầu thai như thế? Trong quá khứ, lúc làm người đã tạo tội nghiệp quá nặng. Nếu sát hại sinh mạng quá nhiều, sẽ hứng chịu quả báo như thế nào? Kinh dạy, như con phù du trên mặt nước, tức là loài trùng nhỏ chạy lăng quăng trên mặt nước. Loài trùng nhỏ ấy thọ mạng rất ngắn, chỉ có mấy giờ. Chết rồi lại đầu thai, mỗi ngày đều phải sanh tử vài lượt, chẳng biết đến đời nào mới xong. Quý vị sát hại bao nhiêu chúng sanh thì quý vị phải sanh tử bấy nhiêu lượt, mới hồng trả hết nợ. Điều này vẫn chưa thể coi là trả xong nợ, mà là tội nghiệp của quý vị tiêu tan. Sau khi tội nghiệp tiêu tan, thì mới trả nợ xong. Kinh dạy, quý vị ăn kẻ khác nửa cân, phải đền trả kẻ ấy 8 lạng. Trả nợ mà. Nợ mạng thì phải đền mạng, thiếu tiền thì phải đền tiền. Quý vị nói xem có khổ lắm không? Mê hoặc điên đảo, chẳng có trí tuệ, làm chuyện ngu ngốc như thế. Chớ nên làm. Khi bất hạnh gặp những tai nạn ấy xảy đến, chúng ta tuy chẳng có tội mà bị chết trong tai nạn. Tai nạn xảy ra, người tốt lẫn kẻ ác cùng chết sạch. Có người thấy vậy chẳng phục. Vì sao người ấy mắc tai nạn ấy? Kẻ kia là kẻ xấu, chết là đáng. Luôn suy nghĩ theo kiểu ấy. Thật ra, đó là xử sự theo tình cảm, chẳng biết chân tướng. Chân tướng là gì? Cùng nhau gặp nạn là cộng nghiệp. Nhưng sau khi đã chết, sẽ đến những nơi khác nhau. Người niệm Phật gặp nạn qua đời, bèn đến thế giới cực lạc. Đó là chuyện tốt đẹp, chẳng phải là chuyện xấu. Kẻ chẳng học Phật, nhưng suốt đời hành thiện tích đức, bị chết trong tai nạn, bèn sanh lên trời. Người tu thiện tích phước ít hơn một chút, bèn quay lại nhân gian, lại đi đầu thai, sanh trong một gia đình phú quý của nhân gian, nhất định sẽ tốt đẹp hơn đời này. Chẳng phải là chuyện tốt đẹp ư? Kẻ tạo tác ác nghiệp sanh trong tam ác đạo, rất công bằng. Thật sự thấy rõ ràng, minh bạch. Quý vị mới thật sự tin tưởng nghiệp nhân quả báo chẳng sai sót mảy may. Vì lẽ đó, chúng ta nói đến thú điền, tức là đối với hết thảy chúng sanh. Hết thảy súc sanh, cây cối, hoa cỏ, núi, sông, đại địa đều phải dùng tâm từ bi để đối đãi. Khổ điền là gặp kẻ bần cùng, chúng ta toàn tâm toàn lực giúp đỡ. Trọng yếu nhất là phải dạy bảo người ấy. Nghèo khổ về mặt vật chất, chẳng kể là nghèo khổ thật sự. Nghèo khổ thật sự là gì? Chẳng có trí huệ, chẳng có văn hóa. Đó là nghèo khổ thật sự. Chưa từng tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền. Kẻ ấy vô tri. Đó là nghèo khổ thật sự. Kẻ có cuộc sống vật chất khốn khổ, nếu tiếp nhận giáo dục của Thánh Hiền sẽ chẳng khổ, sẽ rất sung sướng. Nếu kẻ ấy học Phật sẽ càng vui sướng hơn. Kẻ ấy có mong mỏi cuộc sống vật chất được cải thiện hay không? Chẳng mong mỏi. Vì sao? Ta sống rất vui sướng, cần gì phải tìm phiền phức? Người thật sự học Phật nhất định nghe theo giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Người ấy sẽ hết sức tuân thủ giáo huấn của Đức Phật, thực hiện đệ tử quy, thực hiện cảm ứng thiên, thực hiện thập thiện đạo, thảy đều làm được. Dẫu phải làm kẻ ăn mày, người ấy vẫn rất sung sướng, chẳng mong mỏi cải thiện cuộc sống. Thật đấy, chẳng giả đâu. Vì sao? Người ấy chẳng có dục vọng, càng học Phật càng thâm nhập, dục vọng bèn giảm xuống, giảm đến mức chẳng còn dục vọng, có thể giống như Thích Ca Mâu Ni Phật giữa trưa ăn một bữa, nghỉ dưới cội cây. Đó là cuộc sống của kẻ ăn mày. Năm xưa khi tôi mới xuất gia thọ giới, giới hòa thượng của chúng tôi là lão pháp sư Đạo Nguyên. Khi thọ giới, ngài có kể một câu chuyện, chuyện thật chẳng giả. Ở quê ngài, hình như ngài là người dùng Dương Châu. Trong thời ấy, lúc ngài còn bé, có một người ăn mày quanh năm xin ăn bên ngoài, buổi tối ở trong một ngôi miếu hoang hoặc bất cứ chỗ nào có thể đánh một giấc là được rồi. Ban ngày đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, tới chỗ nào xin được một bát cơm lót dạ, người ấy rất vui sướng. Con cái của người ấy làm ăn phát đạt nên rất nhiều người chửi bới họ: cái đồ bất hiếu, coi bọn ngươi giàu có như vậy, khá giả như thế, sao lại để cho cha phải đi ăn mày? Đứa con ấy cũng rất mất thể diện, sai rất nhiều người đi khắp nơi tìm kiếm cha về, xếp đặt chu đáo để cha ở yên trong nhà không phụng dưỡng. Cha anh ta chẳng quen với cuộc sống ấy, ước chừng ở trong nhà hơn một tháng, thấy người nhà canh chừng lơi lỏng một chút, liền trốn mất, lại đi xin ăn. Người khác hỏi ông ta vì sao, vui sướng. Đó chẳng phải là người tầm thường. Thật vậy, xin ăn thật là tốt. Tấm thân thứ gì cũng chẳng có, cũng không sợ cường đạo cướp bóc, cũng chẳng sợ kẻ cắp giặc trộm cắp. Ông ta thứ gì cũng chẳng có. Mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, quý vị thấy đối với ông ta có cái ăn, có chỗ nghỉ ngơi là được rồi, thật tự tại. Lão Hòa Thượng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này. Cuộc sống thật sự hạnh phúc mỹ mãn là cuộc sống sung sướng. Không nhất định phải có tiền, cũng không nhất định phải có địa vị. Lão pháp sư nói người ăn mày ấy thật sự hiểu nhân sinh, thật sự hiểu hạnh phúc mỹ mãn. Ông ta có cơ hội, con cái phát tài lớn, ông ta có thể hưởng một chút phước, nhưng không cần. Ông ta nói đó chẳng phải là phước, mà là khổ, chẳng phải là niềm vui sướng. Thân thể còn khỏe mạnh, quý vị thấy ông ta mỗi ngày du sơn ngoạn thủy thật vui sướng, tìm mấy người ăn mày làm bạn, lẽ nào chẳng vui sướng? Vì thế, truyền đạo quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Giúp cho người ta một chút vật chất, tặng cho họ một chút, nhưng truyền đạo cho người ấy quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Phật Pháp thật sự lợi ích chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Đó là đúng. Nhất định phải chỉ dạy họ, diệt trừ cội rễ bần cùng. Dẫu bần cùng, trắng tay đến mấy, vẫn phải biết bố thí. Thật sự chẳng có tiền để bố thí, thì hãy làm công quả trong các đạo tràng như của chúng ta. Đó là tài bố thí, được gọi là nội tài bố thí. Ta đến làm công quả, chẳng cần đến tiền. Phục vụ đạo tràng, dùng thân thể của chính mình để bố thí, đó là nội tài. Nội tài bố thí còn đạt được quả báo nhiều hơn ngoại tài. Ngoại tài là quý vị bỏ tiền, dùng vật chất, tiền bạc để cúng dường, nhưng chẳng đích thân đến phục vụ. Vì thế, chúng ta hiểu, suốt một đời, Thích Ca Mâu Ni Phật có tài bố thí hay không? Có. Ngài dùng thân thể, thời gian và trí huệ của mình để giáo hóa chúng sanh hàng ngày, đó là tài bố thí. Bao nhiêu người được lợi ích? Sau khi học trò học thành tài, bèn hoằng dương rộng rãi, rạng rỡ sự nghiệp lợi ích chúng sanh của Thầy, lần lượt giáo hóa. Người đã giác ngộ, bèn bằng lòng đi theo con đường ấy. Chúng tôi chẳng nhận biết, tức là chẳng mảy may nhận biết Phật giáo. Thuở trẻ, nếu quý vị bảo tôi đi xuất gia, bảo tôi làm chuyện này, tôi thà chết chẳng chịu làm. Lẽ đâu có thể làm chuyện như thế được? Cả một đời này, tôi chẳng nghĩ sẽ làm chuyện như thế. Tôi theo học triết học với tiên sinh Phương Đông Mỹ. Phần cuối cùng trong triết học khái luận là triết học trong kinh Phật. Tôi mới thật sự có nhận thức mới mẻ về Phật giáo. Mới thật sự liễu giải Phật giáo chẳng phải là tôn giáo. Nhưng hiện thời, Phật giáo đã biến thành tôn giáo. Nó xác thực chẳng phải là tôn giáo, mà là giáo dục. Thầy dạy tôi kinh điển nhà Phật. Là triết học cao cấp. Tôi nhập môn từ chỗ ấy. Học suốt 59 năm, sang năm là tròn một giáp tý. Càng học càng hoan hỷ, gặp gỡ chương gia đại sư. Lúc đó tôi một thân trơ trọi ở Đài Loan, chẳng có bất cứ vướng mắc gì. Thầy khuyên tôi xuất gia, dạy tôi hãy học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy hết sức yêu thương tôi. Chúng tôi hết sức tôn kính Thầy, tiếp nhận ý Thầy, nghe lời, đi theo con đường này. Con đường này là nối tiếp huệ mạng của Phật. Hiến thân giúp cho chánh pháp trụ thế lâu dài là chuyện tốt đẹp, là sự nghiệp to lớn, là chuyện tốt lành. Đi theo con đường này 59 năm cũng chẳng phải là thuận buồm xuôi gió, thử thách cũng rất nhiều, nhưng vui sướng khôn sánh. Dẫu gặp phải thử thách, vẫn rất sung sướng. Vì sao? Hiểu rõ ràng, rành rẽ nghiệp nhân quả báo. Hiểu rõ rệt, vì sao mỗi lần có thử thách? Hằng ngày giảng kinh, hằng ngày đọc tụng. 59 năm chẳng hề gián đoạn. Quý vị nói xem, có vui sướng, hạnh phúc lắm hay không? Chúng tôi sử dụng Internet để hoằng pháp khoảng chừng 15 năm. Sử dụng Internet khá sớm. Sử dụng truyền hình vệ tinh cũng đã 8 năm rồi. Từ ngày Nguyên Đán năm 2003 bắt đầu sử dụng vệ tinh. Những công cụ này phát huy tác dụng rất lớn, vì chúng tôi giảng kinh và học tập tại nơi đây, đồng thời phát sóng, toàn cầu có thể thấy và thu được. Giáo Pháp Đại Thừa thường nói, Phật độ kẻ hữu duyên. Những ai hữu duyên, những người mở tivi chọn đúng băng tần này đều là người hữu duyên. Họ dùng computer kiếm được địa chỉ trang nhà của chúng ta, đó là người hữu duyên. Người tiếp sống xem chương trình rất nhiều. Do vậy, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, nghèo, giàu, sang, hèn, đều phải giúp đỡ họ. Ân điền là cha mẹ. Trong Phật Pháp còn có hộ pháp. Hộ pháp có ân với chúng ta. Nếu chẳng có nhiều người hộ trì như thế, chẳng có đông người giúp đỡ ngần ấy, chúng ta phát triển hết sức khó khăn. Phật Pháp có thể truyền thừa hay không? Chánh Pháp có thể trụ thế lâu dài hay không? Mấu chốt chẳng do ta, vì ta chẳng có cách nào. Mà ở nơi đâu? Nơi hộ Pháp. Do vậy, công đức của người hộ Pháp lớn hơn công đức của người hoằng Pháp. Người hoằng Pháp giống như giáo viên trường học. Hộ Pháp là hiệu trưởng. Ông ta tạo lập một đạo tràng ở đây. Nếu chẳng mời quý vị sẽ chẳng có cơ hội đến đây dạy học. Do ông ta bằng lòng mời quý vị đến, nên quý vị có thể dạy một thời gian ở đây, dạy một hai môn, đó là ân đức của họ. Mọi người nghe Pháp ở nơi này, đạt được lợi ích nơi Phật Pháp là nhờ ai mà đạt được? Nhờ hộ Pháp tạo lợi ích. Phải biết điều này. Người xuất gia là trụ trì tự miếu. Người tại gia là các vị cư sĩ chủ trì đạo tràng. Như ở Mã Lai có nhiều vị hội trưởng Tịnh Tông học hội. Phật Pháp có thể hưng dựng hay không, ở nơi ấy là trách nhiệm của họ. Họ có kiến thức, liễu giải Phật Pháp hưng hay suy, bồi dưỡng Pháp Sư giảng kinh, lễ thỉnh Pháp Sư giảng kinh đến đó giáo học hay giảng kinh. Công đức thuộc về họ, giống như quản lý trường học, điều hành trường học rất khá. Chính phủ khen thưởng thì sẽ khen thưởng ai? Khen thưởng hiệu trưởng, chẳng khen thưởng giáo viên. Trường học hoạt động lôi thôi, phải bị trừng phạt thì hiệu trưởng bị trừng phạt, cũng chẳng phải là giáo viên. Do vậy, những người giảng kinh, bất luận xuất gia hay tại gia, đều có thân phận là giáo viên, phải hiểu rõ ràng, minh bạch điều này. Không ai mời mọc. Thì làm như thế nào? Nói Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhập Niết Bàn. Đã đi rồi. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng còn ở trong thế giới này nữa. Do không ai thỉnh cầu nên Ngài đã đi rồi. Có người thỉnh cầu tức là hữu duyên, trụ thêm mấy năm nữa chẳng trở ngại. Chẳng có duyên bèn lập tức ra đi, chẳng lưu luyến thế giới này. Người làm giáo viên tự tại dường ấy, có nơi nào cần đến đó dạy, hồng giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, thì đại từ đại bi đến đó giáo hóa. Chẳng có chỗ nào để dạy, bèn ra đi. Giảng sanh thế giới Cực Lạc, hồng thân cận A-di-đà Phật. Bản lãnh sâu xa, Vì thế, biết ơn, báo ơn, những vị hộ pháp đều có ân đức, giống như cha mẹ, phải tôn trọng họ. Thứ tư là đức điền. Đức điền là tam bảo, tam thừa hiền thánh. Bất luận A-la-hán hay Bích Chi Phật hoặc là Bồ-Tát, bất luận tại gia hay xuất gia, đại đa số là người chủ trì đạo tràng. Vì lẽ đó, Phật Pháp có thể hưng dựng, xã hội có thể an định, quốc gia có thể vững bền dài lâu, thế giới có thể hòa bình. Tam thừa thánh hiền có cống hiến to lớn. Họ là những vị phụ trách đạo tràng.